让我的牵挂，遥远的山头给他等，为何你来难再回到我，遥远的山头，遥远的山头
山水山水的泪它不像歌来，若然山水的泪像满江岸，山水的泪像满江水，山水的泪泪泪泪泪泪泪泪泪泪泪泪泪泪泪泪泪泪。Một bác sĩ trẻ của Bệnh viện Bình Dân đã lặng lẽ dúi phong bì cho bệnh nhân Huỳnh Thị Mười, sinh năm 1940, được chỉ định mổ cấp cứu do bị viêm phúc mạc nặng. Mặc dù bệnh nhân đã quyết định xin về chờ chết vì nhà quá nghèo. Trong bài viết đăng trên báo mới vào ngày 10 tháng 12 năm 2015 của bác sĩ Phan Văn Hoàng, một đồng nghiệp của vị bác sĩ giàu lòng nhân ái nêu trên, còn tái hiện một hình ảnh khác cũng rất chân thực và đầy cảm xúc. Đó là cử chỉ tôn trọng bệnh nhân của một vị bác sĩ già cũng trong khoa cấp cứu hồi sức 2. Để thuyết phục người nhà của bệnh nhân Huỳnh Thị Mười đồng ý cho bệnh nhân được mổ, vị bác sĩ già này đã mời họ vào phòng cấp cứu. Ở đó có sẵn vài chiếc ghế dành cho bác sĩ và điều dưỡng. Tuy nhiên, vị bác sĩ này đã bảo các em sinh viên đứng lên và dành ghế cho người nhà ngồi nghe ông giải thích thiệt hơn của việc mổ và nhất là trấn an người nhà bằng những lời hứa sẽ vận động các tổ chức từ thiện góp tiền ủng hộ. Và vị bác sĩ trẻ, sau khi tham dự buổi gặp gỡ đầy tình người này, đã giúp bệnh nhân 3 triệu đồng để trả viện phí. Hay tin này, phóng viên báo mới đã đến gặp xin phỏng vấn. Tuy nhiên, vị bác sĩ trẻ này ngấp mực từ chối cung cấp thông tin về mình và nói rằng, đó đơn thuần chỉ là hành động giúp đỡ bệnh nhân nghèo khó qua cơn nguy hiểm, chứ không hề có mục đích làm vì chữ danh. Quý vị và các bạn thân mến, đừng để bệnh nhân không có tiền phải chết. Đó là động lực để lý giải hành động của cả hai vị bác sĩ, một trẻ và một già, của khoa cấp cứu hồi sức 2 Bệnh viện Bình Dân. Với những biểu hiện tiêu cực như một thực trạng đau lòng trong ngành y tế hiện nay, thì hành động nhân ái cách vô vị lợi của hai vị bác sĩ này chẳng khác nào là một ánh lửa nhỏ nhoi. Nhưng tin rằng nó sẽ không cô đơn, bởi lẽ sẽ có nhiều đốm sáng trong lương tâm của những người khác sẽ được bừng lên và lòng tốt của con người sẽ được nhân rộng nhờ sự lan truyền của nó. Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, trước sự lên ngôi của chủ nghĩa thực dụng, đồng tiền là thước đo của mọi giá trị và nhất là bệnh vô cảm đang ăn mòn tâm hồn con người, thì câu chuyện giàu tình người của hai vị bác sĩ của Bệnh viện Bình Dân chẳng khác nào chuyện cổ tích giữa đời thường. Hai vị bác sĩ này không cần tuyên bố điều gì lớn lao, cũng chẳng làm gì to tát. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng chính lòng thương xót của họ đã cứu sống một phận người thoát khỏi cái chết vì sự nghèo túng. Giảng trong thánh lễ mở cửa năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, Năm thánh ngoại thường này cũng là một món quà của ân sủng. Bước vào cửa đó có nghĩa là khám phá ra sự sâu thẳm lòng thương xót của Thiên Chúa Cha tiếp đón tất cả mọi người và đến gặp gỡ từng người một. Đây sẽ là một năm trong đó chúng ta lớn lên trong xác tín về lòng thương xót. Bước qua cửa thánh là sống tinh thần của công đồng chung Vatican II, là tinh thần chung của người Samaritano nhân lành. Tiếp nhận ơn thánh thương xót của Ngài trong cuộc sống của chúng ta và đến lượt mình trở thành là những người thực hành lòng thương xót qua một con đường phúc âm đích thực. Năm thánh lòng thương xót đã qua đi, nhưng điều Chúa muốn hơn cả là chúng ta hãy tiếp tục mở cửa lòng thương xót của chính tâm hồn mình. Vì những bộn bề lo toan của cuộc sống, vì muốn yên thân trong một xã hội có quá nhiều chuyện bất an, cánh cửa lòng thương xót của chúng ta đã đóng im ỉm và giăng đầy những màn nhện của sự ích kỷ vô cảm. Chúng ta đã chịu khó sốt sắng tham dự các nghi thức mở cửa lòng thương xót tại các nhà thờ, nhưng thiết tưởng sẽ rất công phúc nếu chúng ta cũng hãy tiếp tục mở cánh cửa lòng thương xót của chính tâm hồn mình. Bởi lẽ, để mở được nó, chúng ta phải thêm dầu bác ái vào các ổ khóa, các then chốt từ lâu đã bị rỉ sét bởi sự vô tâm và ích kỷ. Hãy bước qua cửa thánh lòng thương xót với tinh thần của người Samaritano nhân lành, để làm sao ngày càng có nhiều người nhận ra dung mạo đầy thương xót của Chúa. Làm sao ngày càng có nhiều người nhận ra được ơn thánh thương xót của Chúa bằng những thực hành đầy lòng thương xót của chúng ta đối với người khác. Điều này càng đặc biệt cần thiết giữa một xã hội mà lòng thương xót dường như đã trở thành xa xỉ. Lạy Chúa, một cách tự nhiên và sâu xa, xin cho đời sống của con được thấm nhập các giá trị của tin mừng bằng cách sống tốt với mọi người, với những sẻ chia và quan tâm. Xin cho mọi người khi tiếp xúc với con đều cảm thấy rằng họ đang nhận ra lòng thương xót của Chúa. Đó là cái đích mà mỗi người Kitô hữu chúng con cần nhắm tới trong cuộc đời làm con cái Chúa. Amen.
Rồi em sẽ thấy cây thập tự với con người đang chơi bời đau thương. Rồi em sẽ thấy tình yêu đang lên ngôi trong lòng người, tình yêu đang thắp hoài cho cuộc. Rồi em sẽ thấy tình người thắp sáng tương lai. Rồi em.